Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Dạ, xin chào quý thính giả, chào quý bác tài ạ. Bây giờ là 16:40. Như đã hẹn thì giờ chúng ta lại gặp và đồng hành cùng nhau trong giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Hôm nay Hồng Linh cùng với Minh Trí và kỹ thuật viên Thành Kiếm xin được gửi lời chào đến quý thính giả và quý bác tài, chúc mọi người thật vui và bình an trên đường lưu thông chiều nay.
Dạ, chào quý bác tài và quý thính giả. Minh Trí cũng xin nhắc lại cách thức thì chúng ta có thể là theo dõi chương trình đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bật radio lên tần số FM 97,3 MHz hoặc là chúng ta cũng có thể là nghe thông qua trang web trực tuyến tại địa chỉ là canthoradio.vn. Tương tác và chia sẻ thông tin cùng với chương trình, quý vị có thể là truy cập vào trang fanpage canthoradio.vn giờ cao điểm hoặc là kênh TikTok thtbct.vn. Quý vị còn có thể là theo dõi thông qua app Cần Thơ Plus.
Dạ. À, thưa quý thính giả, trong tiết mục văn hóa giao thông văn minh đô thị chiều nay thì chúng ta sẽ cùng với phóng viên Thái Hằng bàn luận về chủ đề chạy xe lên vỉa hè của nhiều xe máy hiện nay.
Nội dung không thể thiếu vào mỗi chương trình đó là chúng ta sẽ kết nối với các điểm nóng do phóng viên có mặt tại hiện trường để khảo sát và cập nhật thông tin đến quý bác tài cũng như là quý thính giả đang lưu thông trên đường, giúp mọi người tìm hướng đi phù hợp hơn, tránh những cái tuyến đường mà thường xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm như thế này.
Dạ, do cái số lượng phóng viên cũng có hạn cho nên chỉ có thể phản ánh được vài điểm nóng trong nội ô thành phố. Còn lại rất nhiều tuyến đường khác nữa thì Hồng Linh và Minh Trí rất mong là quý thính giả cũng như quý bác tài chúng ta hãy cùng tương tác, chia sẻ thông tin về cho chương trình để chúng tôi cập nhật đến quý thính giả tìm hướng đi phù hợp, tránh những khu vực đang ùn ứ, đang phức tạp ạ.
Mở đầu chương trình thì chị Hồng Linh, Minh Trí cũng như là toàn bộ ekip gửi tặng đến quý thính giả và các bác tài một món quà tinh thần đầu tiên để mọi người có thể là nạp năng lượng cuối ngày, hoàn thành các phần việc sớm nhất về sum họp bên gia đình của mình chiều nay nha. Một bài hát rất là dễ thương có tựa đề là Không Dễ Đâu, vì tiếng hát của Mira Kiều My và JC Thảo My.
Anh phải biết cách mà chiều lòng.
Hot News Đường Tin Chiều Nay.
Dạ, thưa quý thính giả, những ngày gần đây thì tại nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố Cần Thơ của chúng ta vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, khiến cho việc đi lại của người dân rất là khó khăn, cuộc sống cũng bị đảo lộn đôi phần. Và Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng vừa có văn bản là đề nghị các đơn vị tăng cường công tác duy tu sửa chữa hệ thống cầu đường theo phân cấp quản lý, trong đó ưu tiên công tác dặm giá, sơn tim đường, phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh thoát nước, rồi vệ sinh mặt đường, cầu, biển báo hiệu, tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông để có biện pháp cảnh báo, khắc phục kịp thời nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão 2023.
Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm về việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng liều quán hay là kiosk để bán hàng, dựng rạp để vật tư hàng hóa trong phạm vi lòng đường, vỉa hè, xử lý việc dừng đổ xe, mở điểm đấu nối trái quy định, tạm ngưng việc cấp phép thi công các công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ trong khoảng thời gian Tết Dương lịch, tức là từ ngày mai 31 tháng 12 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2023 và từ ngày 27 Tết đến hết mùng 8 Tết, tức là mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão đấy ạ. Các đơn vị thi công tạm ngừng thi công và hoàn trả mặt bằng, vệ sinh môi trường, bố trí rào chắn, biển báo hiệu, đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng giờ ban đêm tại khu vực thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm xe ở nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm quận nhất vào đêm mai 31 tháng 12 để phục vụ cho chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào năm mới 2023. Các bác tài của mình lưu ý khi đến thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Dương lịch này nha.
Cụ thể là từ 20 giờ tối mai đến 0 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào một số tuyến đường như là đường Nguyễn Tất Thành quận 4, đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội, đường Tôn Đức Thắng quận 1 đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội. Việc lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2, cầu Ba Son gồm phần cầu chính và các nhánh cầu, kể cả đường R12 thành phố Thủ Đức cũng tạm ngưng trong khoảng thời gian này.
Ngoài ra thì các phương tiện cũng không được đi vào các tuyến đường như Đồng Khởi quận 1 đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng, rồi đường Hàm Nghi quận 1 đoạn từ Hồ Tùng Mậu cho đến Tôn Đức Thắng, đường Võ Văn Kiệt quận 1 đoạn từ Hồ Tùng Mậu cho đến đường Tôn Đức Thắng, đường Hải Triều quận 1 đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ, đường Hồ Quấn Nghiệp và Ngô Đức Kế quận 1 đoạn từ công trường Mê Linh cho đến Đồng Khởi và đường Bến Dân Đồn quận 4 đoạn từ Nguyễn Trường Tộ cho đến Nguyễn Tất Thành.
Còn từ 18 giờ tối mai 31 tháng 12 đến 0 giờ 30 phút của ngày 1 tháng 1 thì cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường nhánh từ đường Đồng Khởi Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ quận 1. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu người dân tham gia lưu thông không được phép dừng đổ xe hoặc là tập trung trên cầu xung quanh các khu vực đường hầm giữa sông Sài Gòn thuộc thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen quận 11 để xem pháo hoa. Người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông về hệ thống báo hiệu đường bộ.
Và Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề nghị Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ triển khai phương án tổ chức giao thông cho xe máy lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh kể từ ngày mai 31 tháng 12, theo dõi tình trạng công trình trong quá trình xử lý sự cố, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng và có biện pháp kịp thời xử lý trong trường hợp có nguy cơ xảy ra mất an toàn và nguy hiểm.
Trước đó, cầu Nguyễn Hữu Cảnh đã gặp sự cố đứt bó cáp ngầm giữ ứng lực, được xác định là cấp độ 3, hư hỏng có tác động đến kết cấu. Trong thời gian mà chờ khắc phục sự cố này thì Sở Giao thông Vận tải đã không cho xe cộ lưu thông qua cầu.
Và cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhằm hạn chế tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định và giảm nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô khách trên địa bàn, thì Sở Văn hóa, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa chính thức thông qua việc tổ chức cấm xe ô tô khách giường nằm lưu thông vào nội đô thành phố, thời gian áp dụng từ ngày 10 tháng 1 năm 2023.
Quý bác tài và quý thính giả chúng ta lưu ý về cái thời gian cấm, đó là từ 6 giờ đến 20 giờ. Cấm xe ô tô khách có giường nằm lưu thông vào khu vực nội đô thành phố được giới hạn bởi vành đai các tuyến đường quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, đường Đồng Văn Cống, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1. Sở Giao thông Vận tải tổ chức cho xe ô tô khách có giường nằm lưu thông không hạn chế thời gian vào hai hành lang ra vào bến xe miền Tây và bến xe miền Đông.
Thưa quý thính giả, liên quan đến những vi phạm của trung tâm đăng kiểm ở một số tỉnh thành phía Nam gần đây, thì Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường quản lý cán bộ công chức viên chức liên quan đến thông tin báo chí về một số sai phạm trong công tác đăng kiểm tại một số trung tâm đăng kiểm và phòng nghiệp vụ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Một vấn đề cũng nóng trong những ngày qua, chị Linh ha.
Đúng rồi.
Và Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, công viên chức thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam cần nêu cao tinh thần trách nhiệm khi mà thực thi công vụ, phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Cục trưởng, lãnh đạo cục và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý công chức viên chức của đơn vị mình.
Bộ cũng chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm phải duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, nhằm phục vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.
Cũng thông tin cùng quý vị là vào ngày hôm qua thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong dịp Tết Dương lịch và các trung tâm đăng kiểm thuộc sở sẽ chỉ nghỉ một ngày thôi, là ngày 1 tháng 1 năm 2023, là ngày Chủ nhật, và làm việc trở lại vào ngày 2 tháng 1, không nghỉ bù để phục vụ nhu cầu của người dân. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 10 trên 17 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động. Nhằm tránh việc dừng chờ ùn tắc trước khu vực trung tâm đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm định, thực hiện phát phiếu hẹn giờ cho các chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định.
Và không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh không đâu, mà tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cái tình trạng ùn ứ cũng đã xảy ra sau khi các trung tâm đăng kiểm tư nhân bị đình chỉ hoạt động. Có người phải chờ hơn 5 tiếng đồng hồ dù đã tranh thủ đến rất là sớm. Như tại tỉnh Sóc Trăng nè, lượng xe tập trung quá lớn đã khiến cho một số tuyến đường bị ách tắc, gây mất an toàn giao thông.
Chi cục đăng kiểm xe cơ giới Sóc Trăng cho biết là những ngày qua, lượng xe dồn về đăng kiểm tăng đột biến. Nếu như trước đây mỗi ngày chỉ có từ là 30 đến 40 xe thì nay đã tăng lên từ 120 đến 130 xe. Nguyên nhân là trên địa bàn có một trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động 3 tháng. Tình trạng ùn ứ các phương tiện thì vẫn còn tiếp diễn nếu mà như không có phương án về cái việc điều tiết hỗ trợ đăng kiểm chưa được triển khai một cách rốt ráo từ các đơn vị chức năng.
Dạ, còn tại thành phố Cần Thơ của chúng ta thì sáng nay, Sở Giao thông Vận tải đã họp với các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn nhằm bàn biện pháp giải quyết cái tình trạng quá tải trong công tác đăng kiểm phương tiện và siết chặt quy trình đăng kiểm theo quy định.
Và Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã triển khai các văn bản của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam về đảm bảo công tác đăng kiểm phục vụ Tết, tăng cường các biện pháp quản lý kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các quyết định về thành lập các tổ công tác kiểm tra, phòng ngừa đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới đường bộ.
Và Sở Giao thông Vận tải cũng lưu ý thêm một số vấn đề như là các trung tâm cần phải tăng cường nhân sự để giải quyết cái tình trạng ùn tắc, không được tạm dừng công tác này gây khó cho chủ xe, tài xế, nhất là trong dịp Tết. Tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra tại chỗ quy trình đăng kiểm, không để xảy ra sai sót, vi phạm. Dạ thưa quý vị, từ sau khi mà lực lượng công an khám phá hàng loạt sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây á, thì số lượng chủ xe, tài xế từ các nơi khác đến thành phố Cần Thơ đăng kiểm đông hơn. Việc giải quyết đăng kiểm kỹ thuật cho số lượng xe này cũng đang gặp khó đây.
Ghi nhận của những người đồng nghiệp chúng tôi cho biết là tại trung tâm đăng kiểm thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Cần Thơ ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, mỗi ngày giải quyết được khoảng 100 phương tiện. Các đăng kiểm viên phải hoạt động hết công suất luôn, từ 7 giờ sáng đến 20 giờ mỗi ngày.
Còn tại trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ cũng vậy. Do nơi đây có 2 dây chuyền kiểm định cho nên không xảy ra tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên các đăng kiểm viên cũng phải làm việc từ 7 giờ sáng cho tới 19 giờ thì mới giải quyết được hết số lượng xe đến kiểm định.
Khá là vất vả, tại đang vào cao điểm đúng không quý vị? Thành phố Cần Thơ thì hiện có 5 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó 2 trung tâm thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Cần Thơ quản lý, còn lại là của doanh nghiệp và công ty tư nhân. Trong số này thì có 3 trung tâm được lắp đặt 2 dây chuyền đăng kiểm và được phép đăng kiểm kỹ thuật các loại xe từ 4 chỗ đến siêu trường, siêu trọng, xe container. Từ sau khi mà xảy ra hàng loạt vụ sai phạm tại một số trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, số lượng chủ xe, tài xế từ nơi khác đến Cần Thơ để đăng kiểm kỹ thuật cho phương tiện xe tăng cao gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường.
quá đông. Có thể là xếp hàng chờ từ sáng đến trưa đến chiều mới đăng kiểm được. Xuống tới đây thì không lâu.
Lên đây cũng lần đầu tiên nhưng mà thấy nhân viên ở đây thì làm thì cũng được. Chung cũng nhanh lẹ, ta cũng hướng dẫn mình tận tình. Gần Tết rồi mình lên tới đây làm cho nó suôn sẻ, mình về mình chạy trong Tết nè.
Số lượng đăng kiểm viên em có hạn, cho nên em nhận đủ chỗ đó và hẹn khách có thể chờ bữa sau hoặc là chờ buổi sáng thì chuyển qua buổi chiều. Với cái lượng phương tiện như thế này thì bên trung tâm sẽ cố gắng sắp xếp thời gian làm việc cũng giống như là thứ bảy tuần này có thể làm nguyên tuần để khi mà giúp cho bà con hết phương tiện, kiểm tra hết phương tiện tồn động thì mới nghỉ, hoặc là nếu trường hợp mà nếu phương tiện tăng thì tôi sẽ bố trí chủ nhật làm việc luôn.
Dạ, theo như ghi nhận thì tình trạng xếp hàng chờ đăng kiểm do số lượng người quá đông không những gây khó cho các trung tâm đăng kiểm mà còn làm khổ cho chính bản thân của chủ xe tài xế nữa. Do đó quý thính giả lưu ý chúng ta những cái trường hợp nào mà đăng kiểm xe còn hạn lưu thông thì chúng ta không nên đến trung tâm đăng kiểm vào lúc này, tránh tình trạng quá tải ở các trung tâm đăng kiểm ạ. Thưa quý thính giả, theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, trạm thu phí tại cầu Rạch Miễu, tức là cầu Dây Giăng, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, vẫn tiếp tục thu phí để hoàn vốn cho giai đoạn 2, dự án đầu tư nâng cấp mở rộng và xây dựng 4 đoạn tuyến quốc lộ 60.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện tại giai đoạn 2 của dự án chưa hoàn vốn, nên việc thu phí tại các trạm nêu trên là phù hợp với hợp đồng BOT đã được ký kết giữa Bộ Giao thông Vận tải với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án. Theo phụ lục hợp đồng thì thời gian dự kiến thu là đến quý 3 của năm 2033.
Hiện thì Bộ Giao thông Vận tải đang đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 để đảm bảo hoàn vốn cho dự án BOT cầu Rạch Miễu. Vị trí trạm thu phí đang được nghiên cứu để di dời đến vị trí phù hợp nhất. Nhà thưa quý vị, trong một thời gian dài thì tuyến đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc địa bàn của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra tình trạng hư hỏng ngập nước ven mặt đường, gây bất ổn về giao thông nhưng mà vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để.
Hiện nay dù đã qua mùa mưa nhưng mà hai bên mặt đường dẫn vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước, sình lầy cục bộ. Nghiêm trọng nhất là tại xã Tam Hiệp và Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành có gần chục điểm ngập nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các cơ sở rửa xe, ô tô ven đường sổ xả nước bùng xuống làm kẹt hệ thống cống thoát nước mưa tại đây nên gây ngập. Lâu ngày thì phương tiện lưu thông tại các điểm ngập nước này làm bong tróc, làm hư hỏng mặt đường, gây ra các ổ gà hay là ổ voi. Không những thế thì các ô tô đậu đổ làm vệ sinh ngay dưới lòng đường, dễ gây cản trở lưu thông.
Và điều đáng nói là tại các điểm nóng này, ngành chức năng có cấm biển báo là cấm đổ đậu phương tiện, nhưng mà tình trạng vi phạm vẫn xảy ra thường xuyên và kéo dài trong nhiều năm qua.
Đường dẫn vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hiện có mật độ phương tiện lưu thông rất là cao, vì tồn tại các điểm ngập nước sình lầy trên mặt đường thời gian qua đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là đối với người điều khiển xe gắn máy qua đây. Do đó mà các cơ quan chức năng cũng như là chính quyền địa phương cũng cần có những biện pháp khắc phục, chấn chỉnh tình trạng bức xúc này.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Cảnh báo những điểm nóng ùn tắc giao thông trong chiều nay.
Nơi chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Cùng thư giãn với những câu chuyện trên chặng đường đi của bạn.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Dạ, thưa quý thính giả, chúng ta đang đến với giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz. Bây giờ thì đã 17 giờ rồi, đây chính là cái giờ cao điểm mà mọi người đang trên đường đi về nhà mình sau giờ tan tầm đây ạ. Giờ này thì theo quan sát của mình thấy tại các camera giao thông công cộng thì Hồng Linh thấy cái lưu lượng xe cũng đã đông hơn cách đây 30 phút. Nhưng mà lưu lượng xe đông như vậy nhưng mà tình trạng giao thông thì vẫn là thông thoáng. Ở Cần Thơ chưa có ghi nhận những cái điểm nào mà ùn tắc. Minh Trí có thấy những khu vực nào có vấn đề gì khác không ạ?
Thường từ cái hệ thống camera mà giám sát công cộng tại các điểm giao thông này, chị Linh, cũng như là quý thính giả, thì thường là chúng tôi thường tập trung vào hai điểm, đó là nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân và cầu Quang Trung. Tại vì hai cái địa điểm này là chúng ta biết là những cái điểm nóng ở trong nội ô thành phố, thường thì lượng xe lưu thông rất là đông. Hiện tại thì Minh Trí cũng đang quan sát trên camera, thưa quý vị, và thấy là ở cái nút giao mà ngã tư 3 tháng 2 Mậu Thân á, thì lượng xe cũng đã bắt đầu đông dần lên rồi. Nhưng mà thời điểm này vẫn chưa phải là cao điểm đâu, mà thường thì khoảng từ 17:30 đến 18:30 trong cái khoảng đó. Tại vì mình thường lưu thông trên cái đoạn đường này thì mình thấy là khoảng thời gian đó rất là đông xe luôn, và có lực lượng cảnh sát giao thông đứng điều tiết. Hiện giờ thì vẫn chưa đông lắm, vì thế mọi người cứ yên tâm để mà lưu thông qua đây nha. Nhưng mà chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý vấn đề quan sát cũng như là tốc độ, chị Linh ha. Tại xe đông dần lên thì có thể là khi mà chúng ta chạy nhanh hoặc là thiếu quan sát thì rất dễ xảy ra những cái tình huống mà đáng tiếc.
Ngoài cái giao lộ 3 tháng 2 Mậu Thân như Minh Trí vừa nói thì Hồng Linh cũng đang xem tại đường Hòa Bình đây ạ.
Dạ.
Hòa Bình thì giờ này lưu lượng xe rất là thông thoáng. Quý thính giả mình yên tâm, chúng ta cứ thông thả đi về nhà mình, không có cần phải vội vã đâu ạ. Còn những khu vực khác thì không biết như thế nào, mong là quý thính giả, quý bác tài khi mà đi qua chúng ta có thể gửi tin nhắn về cho chương trình, tương tác cùng với chương trình để mà thông tin đến những người khác. Những cái khu vực nào mà đang ùn ứ hay là giao thông phức tạp thì chúng ta thông tin để cho những quý thính giả mình chuẩn bị đi đến đó chúng ta biết để mà chọn cái lộ trình khác phù hợp để không ảnh hưởng đến tuyến đường của mình chiều nay ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một điểm nóng đang có phóng viên đang chờ đây ạ. Đó là nút giao IC3. Nút giao này là cửa ngõ quan trọng ra vào trung tâm thành phố Cần Thơ của chúng ta. Lưu lượng phương tiện qua đây rất là đông, đặc biệt là tại khu vực này thì thường xuyên xảy ra cái tình trạng ùn tắc, nhất là trước và sau những ngày lễ. Mà đặc biệt nhất là sáng nay thì Hồng Linh cũng có nhận được tin nhắn của thính giả gửi về cho chương trình, đó là từ sáng nay thì bên nút giao IC3 đã xảy ra ùn ứ và kẹt xe rồi ạ.
Đúng rồi chị Linh, tại sáng này thì Minh Trí có dịp đi ngang cái đoạn đường này vào khoảng thời gian là khoảng 11 giờ chị. Thì thấy đúng là cái lượng xe rất là đông. Xe tải, xe container nối đuôi nhau. Tại vì chúng ta biết là cái khu vực này đang thi công công trình lắp đặt mới cái hệ thống đèn tín hiệu giao thông và tổ chức lại giao thông tại các nút giao thuộc cụm IC3. Nên cái việc mà khi mà xe đông quá mà lại bị rào chắn để mà thực hiện cái việc thi công này thì chắc chắn là sẽ xảy ra ùn ứ. Còn hiện tại bây giờ đã là hơn 17 giờ rồi, gần 17:05 thì chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Mỹ Tiên có mặt trực tiếp tại đây để thông tin thêm cùng với quý vị như thế nào.
Xin chào Mỹ Tiên ạ.
Xin chào các host của chương trình, xin chào quý thính giả đang nghe đài của chúng ta.
Không biết là Mỹ Tiên nghe tín hiệu từ phòng thu có rõ không ạ?
Dạ rất là tốt ạ chị Linh.
Dạ.
Thính giả của chương trình thì từ sáng cũng đã gửi về fanpage nói là cái vị trí này do đang thi công ở chị Tiên nên có tình trạng là cái giao thông nó cũng khá phức tạp, mà thỉnh thoảng thì nó vẫn bị ùn ứ tại khu vực này. Chiều nay thì theo quan sát của chị thì cái việc thi công tại nút giao IC3 như thế nào?
Mỹ Tiên thấy thì hiện tại thì cái cột tín hiệu đèn giao thông đã được cải tạo mới, là lắp đặt một cái hệ thống tín hiệu đèn cao và to hơn so với trước đây. Trước đây thì chỉ có một cái cột đèn tín hiệu 3 màu xanh đỏ vàng thôi và thấp nhỏ cho nên rất là khó quan sát. Hiện tại thì cái cột đèn tín hiệu mới rất là dễ nhìn và nó chia theo làn đường nữa. Từng làn đường thì đi theo một cái thời lượng riêng. Nhưng mà Mỹ Tiên thấy thì có chỉ phần giá lông ngôn nhưng mà vẫn chưa có lắp cái bảng chỉ dẫn dành cho từng loại xe đi theo làn đường nào. Cho nên hiện tại thì Mỹ Tiên thấy là những cái việc mà di chuyển của các xe còn tương đối lộn xộn. Bên cạnh đó thì Mỹ Tiên thấy giờ này nhưng mà công nhân vẫn còn đang làm việc đó ạ. Họ đang cải tạo những cái tiểu đảo ở cái cụm IC3 này để mà sau khi cải tạo những cái tiểu đảo này thì sẽ phân luồng giao thông được tốt hơn. Và bên cạnh đó thì sắp tới đây thì mặc dù chưa hoàn thiện nhưng mà sắp tới đây thì họ sẽ tiếp tục sơn kẽ lại những cái vạch kẻ đường để mà người dân dễ di chuyển hơn. Nhưng mà phải nói là cũng thông tin thêm quý chị là do hôm nay thì Mỹ Tiên thấy không biết sao cái tình hình giao thông cảm thấy là đông đúc hơn. Chắc là cũng là một cái ngày cuối tuần của năm rồi, một cái ngày trước kỳ nghỉ lễ nữa cho nên phương tiện qua đây rất là đông mà. Phải nói là gia tăng đột biến hơn so với mọi khi. Và đặc biệt là Mỹ Tiên thấy là ở cái phần đường mà từ cầu Cần Thơ, hướng cầu Cần Thơ đi vào cái cụm IC3 này phải nói là một cái nhánh đường hẹp thôi nhưng mà cái lượng phương tiện đã đậu khi dừng chờ đèn đỏ thì một hàng dài và rất là khít các phương tiện với nhau luôn. Những cái xe máy lòn lách vào phải nói là cũng khá nguy hiểm. Và cái lượng xe từ cầu Quang Trung đi về nút giao này thì cũng rất là đông nữa. Cho nên phải nói thì cái tình hình giao thông hôm nay thì cảm giác là rất là phức tạp ạ.
Như quan sát của Mỹ Tiên nãy giờ thì Mỹ Tiên nói là lưu lượng giao thông chiều nay ở cái khu vực này rất là đông. Đúng là hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là trước cái dịp nghỉ lễ nữa quý thính giả à. Cho nên chắc có lẽ là mọi người được nghỉ và chuẩn bị về quê ăn Tết đây. Thêm nữa thì khu vực này đang có công trình đang thi công như vậy thì theo quan sát của mình thì Mỹ Tiên thấy cái công trình thi công này nó ảnh hưởng gì đến giao thông của chúng ta ạ?
Dạ, như Mỹ Tiên chia sẻ thì hiện tại là chưa có phần cá lông môn lắp đặt biển chỉ dẫn cho nên hầu như là cái phương tiện đi sai làn đường rất là nhiều. Đặc biệt là xe máy thì chạy bên làn đường của ô tô nữa. Nhưng mà hôm nay thì Mỹ Tiên thấy là với cái lượng phương tiện đông và cũng có rất là nhiều ô tô và xe khách, xe trọng tải lớn di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về và đi ngang qua cái khu vực này nữa, cho nên cái việc mà đậu chạy xe sai làn đường thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn ạ. Và thêm vào đó thì Mỹ Tiên thấy là do cái phần tiểu đảo và cũng như một phần vỉa hè đã bị bóc gạch lên để cải tạo lại, cho nên cũng ảnh hưởng đến việc đi bộ của những cái người dân xung quanh cái khu vực này. Và với cái lượng xe đông cộng với ở những một số điểm cải tạo thì cũng có lắp đặt dăng dây cũng như là công nhân đang thi công, cho nên là cũng thỉnh thoảng giống như là những người dân phản ánh thì cũng có tình trạng ủng ứ vào những giờ cao điểm, giống như là sáng khi đi làm, trưa, buổi trưa và nhất là trời tan tầm như thế này thì rất là dễ xảy ra ùn tắc.
Rồi chị có lưu ý gì thêm không chị Tiên, để mà mọi người có thể lưu thông an toàn, đặc biệt trong những cái ngày mà cuối năm xe đông và cái việc thi công vẫn còn diễn ra?
Mỹ Tiên nghĩ thì khi mà đi ngang những cái khu vực đông đúc như thế này, trước hết là mình phải tập trung nào, rồi mình phải ý thức, nâng cao ý thức của bản thân mình hơn, mình đừng có luồn lách vào những cái ở điểm mù của xe tải. Mỹ Tiên thấy rất là nguy hiểm mà sao mọi người rất là thản nhiên không biết nữa. Bên cạnh đó thì Mỹ Tiên nghĩ là ở đây thì khi mà đi ngang khu vực này thì cũng có những nơi thi công làm rơi đá pin trên đường đó, cho nên chúng ta chú ý quan sát một chút để tránh chợt ngã nè. Và đối với những cái người mà tranh thủ về quê thì chúng ta chở hành lý của chúng ta thì mình phải nên cột thật là chặt và phải sắp xếp hành lý gọn gàng như thế nào để mà đừng có bị rơi hành lý, mình sẽ bị mất tập trung, cũng như là cũng khi mà rơi hành lý thì ảnh hưởng đến những cái người đi đường khác nữa, thì cũng là những cái tình huống rất nguy hiểm, cho nên mỗi người thì nâng cao ý thức hơn ạ.
Rồi một lần nữa cảm ơn chị Tiên rất là nhiều, những thông tin rất là cụ thể tại nút giao IC3 hiện tại. Quý vị lưu ý điều này để mà chúng ta đi lại thuận tiện, nhanh chóng hơn.
Dạ, quý thính giả thân mến, chúng ta vừa gặp gỡ phóng viên Mỹ Tiên tại nút giao IC3 thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một phóng viên nữa cũng đang chờ để kết nối với chương trình đây ạ.
Phóng viên tiếp theo sẽ kết nối với chúng ta đó chính là anh Văn Công và một cái vị trí anh lựa chọn. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết là chạy ngược chiều hay là băng sang đường để vào đường Bùi Thị Xuân là cái hình ảnh mà dễ bắt gặp mỗi khi mà lưu thông qua tuyến đường Nguyễn Trãi. Trong khi đó, tại hẻm này lại gần với nhiều tuyến đường chính trong nội ô thành phố và dòng xoay Hùng Vương nữa, nên nguy cơ mất an toàn giao thông lên rất cao. Anh Công thì đang đứng tại đây. Chúng ta sẽ kết nối máy ngay với anh Công để mà tìm hiểu thêm. Xin được chào anh Văn Công. Chào phóng viên Văn Công nha.
Vâng, xin chào anh Minh Chí. Chào anh Trình cũng như các bác tài. Thì hiện tại thì Công đang đứng ở hẻm 10 đường Nguyễn Trãi đó để ghi nhận cái vấn đề giao thông tại đây ạ.
Hiện tại như thế nào đây anh? Tình hình giao thông cũng như là ý thức của mọi người. Alo.
Công nghe đây ạ.
Tình hình giao thông tại đây như thế nào đây anh Công?
Hiện tại thì theo quan sát bây giờ tại vị trí này thì Công thấy là các lượng thì họ lưu thông thì nói chung mà cũng đảm bảo không có tình trạng ủng ứ hay kẹt xe. Thì tuy nhiên thì có phương tiện thì qua đây thì Công thấy nó hơi khó khăn. Thì do vị trí là hẻm 10 á, thì nó là đối diện cái đường Bùi Thị Xuân và nó nằm ở cái đường ở trên cái đường Nguyễn Trãi luôn. Thì ở vị trí này thì ngoài cái hai cái tuyến cái đường này thì cũng gặp cái dòng xoay đường Hùng Vương, cho nên lượng xe thì nói chung là chiều nay thì nó cũng khá là đông và họ đổ về thì lượng xe trên đến 9 giờ họ đổ qua tuyến đường này, thì bên cạnh đó thì cũng có lượng xe trên cái hẻm 10 và cách đó là 30 thước hướng về cái vòng xoay Hùng Vương, thì không thấy là có cái hẻm 20. Thì cái hẻm này cũng giữa cái đường Bùi Thị Xuân đó anh, thì có lượng xe họ lưu thông từ cái hẻm 20 và hẻm 10 và cái tuyến đường Bùi Thị Xuân họ ra, thì nó cũng cản trở đến cái lượng xe trên cái tuyến đường Nguyễn Trãi.
Có những vi phạm cụ thể nào mà anh thấy là người tham gia giao thông thường mắc phải tại đây, và những cái lỗi vi phạm này thì anh có thể là cho biết thêm về cái hình phạt, cái mức xử phạt như thế nào để mọi người có thể là thấy cái đó để mà mình tránh ha?
Thì ở cái này thì công ghi nhận thì đa số thì các phương tiện khi mà lưu thông từ hẻm 10, hẻm 20 cách tầm 30 phút trên thì đa số đều chạy ngược chiều để mà hỏi sang là đường vào cái đường Nguyễn Trãi. Thì đối diện hẻm 10 là không thấy là cái tuyến đường Bùi Thị Xuân, thì đa số các phương tiện khi mà thông ra vị trí này đó đều chạy ngược chiều để mà họ vào hướng về cái đường dùng theo Hồng Dương đó anh. Thì ở vị trí này thì không thấy là ở cái tuyến đường Bùi Thị Xuân đó thì cái tình trạng mà xe ô tô họ đậu đổ ở bên lòng đường thì khá là nhiều luôn. Tuyến đường thì nói chung là cũng nhỏ hẹp thì cũng gây cản trở vấn đề giao thông tại vị trí tuyến đường Bùi Thị Xuân ạ. Đó là tình trạng vị trí khu vực này ạ.
Rồi anh nhắc lại một lần nữa đi anh Công. Mấy lần trước thì mình chỉ có nhớ là anh có nhắc cái gì trường hợp mà chạy ngược chiều sẽ bị xử phạt như thế nào.
Thì Công cũng chia sẻ thêm về cái hình thức xử phạt thì dùng trường hợp mà chạy ngược chiều đó anh. Thì đối với hành vi chạy ngược chiều tại vị trí này thì Công thấy là đa số là xe gắn máy. Thì cái mức xử phạt thì từ 1 đến 2 triệu đồng đối với xe gắn máy. Thì đối với ô tô thì Công cũng nói thêm đó là mức xử phạt thì nâng lên từ 3 đến 5 triệu đồng. Thì ngoài ra thì các phương tiện thì còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trong trường hợp mà gây tai nạn đó, thì mức này được nâng lên từ 2 đến 4 tháng ạ.
Rồi, một lần nữa cảm ơn anh Văn Công rất là nhiều.
Kìa gió mới đang về đây, về trong mắt trăng kìa gió mới đang về vây hồn ta. Ngày nắng ấm thơm hương còn vương những giọt sương để hoa thơm mùa xuân. Đứng bên đời một chung tiếng ca xuân về, đứng bên trời đào khoe sáng bên mai. Rồi Tết xôn xao, Tết xung vầy, Tết vui cùng người già và trẻ thơ. No.
Dạ, quý thính giả thân mến, đó là bài hát Tết Xuân với tiếng hát của Đông Nhi, Hà Anh Tuấn và Tiêu Châu Như Quỳnh. Bây giờ thì Hồng Linh xin được tiếp tục chương trình với một cái thông tin từ một thính giả tên là Tú Như vừa gửi về cho chương trình. Chị thông tin là đường Nguyễn Văn Cừ đang ùn ứ từ Đại học Y Dược cho đến Bệnh viện Phương Châu. Mong là quý thính giả cũng như quý bác tài của chúng ta lưu ý khi đi qua đoạn đường này. Chúng ta xem coi cái đường về nhà chiều nay, đường về nhà mình có đi ngang qua đây không, thì chúng ta nên lưu ý và tìm cái hướng nào để tránh ùn tắc nha. Xin được nhắc lại là đường Nguyễn Văn Cừ đang ùn ứ từ Đại học Y Dược cho đến Bệnh viện Phương Châu ạ. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng đến với tiết mục tiếp theo trong chương trình.
Văn hóa giao thông,
văn minh đô thị.
Dạ thưa quý thính giả, khi mà lưu thông ở trên nhiều tuyến đường, kể cả những con đường đẹp ở một số quận trung tâm của thành phố, thì không khó để chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh nhiều người dân tham gia giao thông có những cái hành vi thiếu văn hóa giao thông, chính là leo lên dĩa hè mà đi. Minh Chí có chứng kiến những cái vụ như thế này không ạ?
Có chị, nhiều lắm. Có thể nói là đường thì đẹp mà hành động thì chưa được đẹp. Cái tình trạng mà leo xe lên dĩa hè để đi gần như là trở thành thói quen của không ít người, thưa quý vị. Khi mà tín hiệu đèn đỏ bật sáng, vì lượng phương tiện tham gia giao thông, chúng ta biết trên đường nhiều khi á, nhiều quá thì đông thì mọi người phải đợi thành hàng dài trên đường. Việc mà muốn rút ngắn thời gian đến nơi á, chính vì thế mà không ít người là leo lên cái lề để mà đi, rồi cái muốn đi trước những phương tiện khác này đang đợi tín hiệu đèn, thì cái việc này xảy ra thường xuyên luôn.
Thưa quý thính giả, trong những giờ cao điểm của thành phố, khi mà lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường nhiều, xảy ra ùn tắc, thì việc xe máy leo lên dĩa hè mà chạy thì càng nhiều hơn. Với những đoạn đường mà dĩa hè và mặt đường cách nhau về một độ cao rất là bé thì dễ hiểu. Nhưng có những đoạn mặc dù dĩa hè đang cao hơn so với mặt đường rất là nhiều, nhưng nhiều xe máy không chần chừ mà xử lý tình huống bằng cách lên ga mạnh, cố cho xe lên dĩa hè để đi. Anh Trần Chí Kiên, ngụ quận Ninh Kiều, chia sẻ về tình huống dở khóc dở cười khi xe máy cố tình leo lên lề như sau.
Có lần mình thấy này, có những xe cố tình leo lên lề, nhưng mà họ leo giữa chừng thì họ bị kẹt lại, không lên xuống gì được. Và đúng lúc đó thì đèn chuyển sang màu xanh thì họ lại gây ùn tắc cho những xe khác. Và không ít trường hợp là có những người đang đi bộ hoặc là đang đứng trên vỉa hè, họ không chú ý tới thì bất chợt xe máy chạy tới thì làm họ giật mình.
Thực tế thì tình trạng leo lên vỉa hè để đi không phải là ít. Hành động này dần trở thành phản xạ quen thuộc của không ít người. Việc vi phạm luật an toàn giao thông của hành vi trên có lẽ không cần bàn cãi. Đi xe dĩa hè còn gây ra tình trạng lộn xộn, mất thẩm mỹ trong giao thông. Người nước ngoài nhìn vào, họ sẽ đánh giá ra sao về văn hóa giao thông của Việt Nam? Anh Trần Chí Kiên và chị Trần Tâm Như chia sẻ thêm.
Thì đối với vấn đề mà chạy xe trên vỉa hè thì mình thấy là rất là nguy hiểm, dễ gây tai nạn. Do là dễ va vào những cái cây cối đồ vật trên vỉa hè.
Theo tôi thì mình nên gắn thêm camera trên đường và xử phạt nặng hơn để răn đe những hành vi mà vi phạm luật giao thông, cũng như là nâng cao ý thức nè, văn hóa tham gia giao thông trong cộng đồng.
Quý thính giả thân mến, chúng ta thấy xã hội ngày càng phát triển thì những cái hành động nhỏ bé góp phần gìn giữ và đóng góp cho sự phát triển của đô thị. Đôi khi chỉ đơn giản là việc mỗi cá nhân hãy có ý thức tham gia giao thông, hãy là một người tham gia giao thông có văn hóa và xây dựng cho mình thói quen văn hóa giao thông, quý vị nha.
Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ cao điểm giao thông cũng đã hết rồi. Rất là vui khi được đồng hành cùng quý vị và mong là quý vị sẽ luôn tiếp tục đồng hành, không những là trong năm 2022 mà năm mới 2023 sẽ luôn nhận được sự quan tâm của quý vị trên làn sóng phát thanh FM 97.3 MHz vào lúc 16:40 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy nha. Quý vị thân mến, sau một ngày làm việc bận rộn thì chúc quý vị sẽ có một bữa cơm ngon miệng bên người thân và bạn bè của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.